Kế đó là cái điểm thứ hai là cái bài kệ truyền pháp. Thì trong bài kệ truyền pháp này chúng ta thấy nó cũng na ná những bài kệ trước, là bổn lai truyền hữu pháp, truyền liễu ngôn vô pháp, các tu tự ngộ, ngộ liễu vô pháp. Chúng tôi dịch: xưa nay truyền có pháp, truyền rồi nói không pháp, mỗi mỗi cần tự ngộ, ngộ rồi không pháp. Xưa nay truyền có pháp là nếu nói không pháp thì lấy gì truyền, phải không? Mà nói truyền á thì dường như là có pháp, nhưng mà khi truyền rồi thì nó không có pháp gì hết. Thì tôi nói lại cho quý vị thấy, giả sử tôi hiểu đạo, rồi có một người đệ tử của tôi cũng hiểu đạo như tôi, thì như vậy tôi hiểu đạo tức là tôi có đạo, có pháp. Đệ tử tôi hiểu đạo tức là cũng có pháp. Nhưng mà người đệ tử hiểu rồi, rồi ông thầy nói bây giờ thầy ấn chứng cho con chỗ hiểu đó đúng như cái hiểu của thầy. Thì nói ấn chứng chỗ hiểu của con đúng như cái hiểu của thầy, thì cái đó dường như là có pháp. Mà có không? Nó tự mình ngộ, tự mình thấy, rồi ông thầy nói đúng rồi, thì vậy thôi. Có cái gì để trao, để cho đâu, phải không? Nhưng mà phải có ngộ, có hiểu. Mà có ngộ, có hiểu tức là có pháp, phải không? Nhưng mà tới chừng nói trao truyền thì truyền rồi không có gì hết. Bây giờ ông thầy có cho mình cái gì đâu, có. Cái đó là cái tự mình nhận, tự mình hiểu. Cho nên nói là mỗi mỗi cần tự ngộ, cái đó là mỗi người tự nhận ra, chứ không có ai nhận thế cho mình. Ngộ rồi không pháp. Khi ngộ rồi thì không có thấy cái pháp nào ngoài mình hết, phải không? Đó, cho nên không có một pháp nào ở ngoài mình. Đó là để nói cho cái tinh thần thiền tông, nghĩa là thấy dường như có pháp, mà thật thì đó là mỗi người tự tâm tự ngộ, chứ không có ai đem đến cho mình hết. Đó là cái điểm thứ hai. Đến cái điểm thứ ba là cái chỗ khi mà Ngài truyền pháp cho đệ tử là Ưu Va Cúc Đa rồi. Rồi Ngài Ưu Va Cúc Đa có một số đệ tử, mà đệ tử đó thì có cái tâm kiêu mạn, tự cho mình là cao, cho là quý. Cho nên rồi Ngài thấy, Ngài tới muốn cảnh tỉnh. Khi đến cảnh tỉnh thì những cái câu của Ngài nói, thì quý vị thấy đây là một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm. Khi mà các đệ tử, tức là 500 người đệ tử của Ngài Ưu Va Cúc Đa lười biếng mà lại khinh mạng nữa, Ngài Ưu Va Cúc Đa đi vắng, thì Ngài đến lên tòa Ngài Ưu Va Cúc Đa ngồi. Thì Ngài vừa ngồi thì cái đám đệ tử thấy sao? Lý đáng là nói sư ông mình về đó, mà tại chưa từng biết, cho nên rồi thấy cái ông thầy nào mà trèo lên cái chỗ thầy mình ngồi mà ngồi thì nổi tức lên. Khi mà nổi tức lên thì coi như là bất phục. Từ cái bất phục đó mới chạy báo tin cho thầy mình. Nhưng mà tới khi Ngài Ưu Va Cúc Đa về thấy là thầy của mình á, thì liền đảnh lễ. Nhưng mà chỗ này quý vị nghe cho thấy thật rõ, khi Ngài thấy đệ tử của Ngài Ưu Va Cúc Đa chưa có cái vẻ biết cung kính, nên Ngài mới dùng tay chỉ lên hư không, liền có sữa thơm chảy xuống. Ngài bảo Ưu Va Cúc Đa: ngươi biết gì chăng? Ưu Va Cúc Đa thưa: chẳng biết. Cúc Đa bèn nhập chánh định để xem xét, cũng không thể hiểu. Cúc Đa thưa: điềm lành này do chánh định gì xuất hiện? Đây là chánh định Long Phấn Tấn, còn cả 500 thứ chánh định như thế mà ngươi chưa biết. Chánh định của Như Lai hàng Bích Chi không thể biết, chánh định của Bích Chi hàng La Hán không thể biết, chánh định thầy ta là A Nan ta cũng không biết. Nay chánh định của ta ngươi đâu thể biết. Chánh định ấy là tâm không sanh diệt, trụ trong sức đại từ, cung kính lẫn nhau, được thế đó mới có thể biết. Thành cái câu kết thúc ngài kể tất cả cái chánh định đó. Chánh định của thầy thì trò không biết, chánh định của vật thánh trên thì vật thánh dưới không biết. Nhưng mà cái quan trọng là chánh định ấy là tâm không sanh diệt, trụ trong sức đại từ. Đại từ, cung kính lẫn nhau, được thế đó mới có thể biết. Thì quý vị thấy cái chỗ này nó có cái điểm quan trọng là chánh định của bậc trên thì bậc dưới không biết. Thì tại sao mà nói rằng thầy trò truyền nhau là do thầy biết người trò ngộ được cái chỗ của mình thấy, mình biết rồi mới truyền tâm ấn. Nhưng mà chánh định của thầy trò không biết là sao? Thì cái câu này quý vị nhớ, một vị tổ đã nói, nghĩa là nếu học trò mà bằng thầy thì còn thua thầy nửa đức. Học trò hơn thầy mới kham gìn giữ sự nghiệp của thầy. Tại sao bằng thầy mà còn thua thầy nửa đức? Đã bằng mà còn thua là bởi thế này. Tôi nói thí dụ, như tôi là thầy, Nhật Quang là trò. Giờ Nhật Quang nó có thể học bằng tôi, hiểu như tôi, nhưng mà có thua tôi nửa đức không? Bởi vì nó tu sao, phải không? Hiểu thì có thể bằng, nhưng mà cái công phu tu nó là kẻ đi sau 5 năm, 10 năm thì làm sao bì được, phải không? Được cái hiểu bằng, nhưng mà cái công đức chưa bằng. Vì vậy mà cái người sau tuy có cái thấy bằng người trước mà vẫn còn thua cái đức của người trước. Nói như vậy là nói theo cái phàm tăng. Còn như những vị thánh tăng thì người thầy ngộ chứng được cái chỗ ngộ chứng cao, rồi người trò được thầy chỉ dạy ngộ chứng, nhưng mà chưa tới cái chỗ của thầy thì làm sao biết cái chỗ chứng của thầy. Bởi vì nên nói rằng cái định của Phật thì Bồ Tát không biết, cái định của Bồ Tát thì A La Hán không biết, vân vân. Đó là như vậy. Nói chỗ đó rồi quý vị mới thấy chúng ta nhiều khi có những cái lầm lẫn cái tâm niệm của cái người lớn, không thể đem cái tâm niệm của người nhỏ mà lường được, phải không? Vậy đó mà mình thường thường hay đem cái tâm niệm phàm để lường cái tâm niệm thánh, phải không? Đó, thí dụ như tôi nói, có nhiều người hồi xưa đi coi phim mà Thái tử Tu Đại Noa đó, rồi thấy ngài bố thí vợ, bố thí con này kia, lúc đó mình tức không? Tức. Vợ con nó thương, nó dây quanh mà hy sinh cho người ta, hơi tàn nhẫn quá, phải không? Thì như vậy đó, mình thấy tàn nhẫn là tại sao? Mình thấy theo cái tâm niệm phàm của mình. Còn ngài, ngài thấy cái khó cho mà cho được mới là ít có, mới là hy hữu đó. Thì như vậy, người rất thương, người rất mến mình mà mình dám hy sinh mình cho, thì cả một cái đau đớn, đau đớn mà làm được thì đó mới là thánh chứ, phải không? Như vậy thì tâm lượng phàm thánh nó khác nhau. Mình cứ lấy cái lượng phàm mà suy cái lượng thánh thì nhiều khi nó trật, nó không trúng. Đó là để quý vị thấy rõ cái tinh thần của người tu. Nhiều khi những cái bậc cao minh thì các ngài có những cái thấy cái biết khác. Rồi những cái hàng học trò thấp ở dưới thì có cái thấy, có cái biết khác. Tôi nói gần nhất cái thí dụ như trường hợp ở dưới lục tổ, ở dưới ngũ tổ, thì ngài lục tổ là ông cư sĩ, còn ngài thần tú là một vị giáo thọ tăng. Mà tới truyền y thì truyền cho ai? Ngũ tổ truyền ai? Truyền lục tổ. Thì cái tâm của ngũ tổ với cái tâm của chúng lúc đó đó, chúng có thể hiểu tâm ngũ tổ không? Cho nên mới sao? Mới chạy giành lại, giật lại, phải không? Chứ nếu hiểu được cái tâm của ngũ tổ thì có chuyện đâu mà giành giật. Thì như vậy mới thấy cái vật trên cái tâm lượng nó khác, còn cái kẻ dưới tâm lượng nó khác. Ở dưới thì cứ tranh với nhau, cho tới cái hạng thấp hơn chút nữa là ngài thần tú có chịu đi giành với tổ Huệ Năng không? Ngài thần tú cũng vẫn nói à, tuy ông đó là cư sĩ chứ mà đã được thầy ta nhận đúng là cái người có khả năng truyền bá chánh pháp sau này, cho nên mới trao y, chứ đâu có buồn mới giận. Nhưng mà học trò với giận nổi tiếc thì kéo nhau đi giật lại, phải không? Đó, thì để thấy cái tâm niệm của người trên, tâm người niệm người dưới nó khác biệt, nó không có gần nhau được. Hiểu chỗ đó thì mình nó không có lầm lẫn, chứ không nhiều khi quý vị dễ tức lắm. Tức là thấy sao mà ông thầy ông làm cái chuyện đó, lẽ ra phải như mình phải xử thế này mà ông xử kia của không có hay, hay là quá nhẹ đi, nó không đúng. Đó là cái tâm niệm sai biệt. Tôi giải thích cho quý vị thấy.